Đây là chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, hàng tuần được truyền đi trên băng tần của tổng đài 1480 AM mà mỗi chiều chủ nhật từ 6:30 đến 7:00. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Chào quý thính giả, trong chương trình phát thanh hôm nay, Sư Chân Thiền sẽ giảng về đề tài Công quả tuyệt đối chu đáo. Bài giảng này được chia làm 2 kỳ, và đây là kỳ thứ 2. Xin mời quý thính giả lắng nghe.
Khi làm công quả, ta đừng kể công. Khi làm công quả, ta đừng kể công. Chấp trước công lao, công tựa như không. Chấp trước công lao, công tựa như không.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào toàn thể đại chúng. Thưa quý vị, Kim Cang là một phần của Bát Nhã, mà Lăng Nghiêm rồi rốt cục cũng loanh quanh lẩn quẩn, cũng từ trí tuệ Bát Nhã mà ra hết ngàn ức thứ kinh. Một là tất cả là một. Đó. Thì cũng như là hôm nay Đức Phật thấy cái bông hoa, hoa kia là hoa vạn thọ ha, hay là hoa cúc thì Ngài giảng hoa cúc. Ngày mai đó Ngài lại thấy cái bông hoa ở trên kia là hoa lan, Ngài lại giảng về hoa lan. Thì nó cũng cùng một nồi một nước ra thôi. Bởi vậy mới gọi là một là tất cả là một mà. Trong một mẹ mà sinh ra hàng triệu triệu đứa con, thì kinh cũng vậy. Vì trí tuệ việt siêu quá, cho nên mới chia làm 84.000 pháp môn. Và rồi cô đọng lại thành 4 đại loại. Rồi chia ra tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, tối thượng thừa. Và mỗi một thừa thì đắc cái gì, đắc cái gì. Vẫn là trong một tính Bát Nhã. Thì ra chúng ta học ngay vào Bát Nhã là đúng rồi. Và trong cái Bát Nhã đó thì nó có bao nhiêu đường lối, bao nhiêu là sự chứng đắc. Cái gì cũng ở trong đó. Và bao nhiêu kinh. Cứ hiểu được cái Bát Nhã là xong hết. Này, đọc cái kinh Bát Nhã nó man mát là đấy. Lúc đấy tôi rảnh, tôi mở Bát Nhã ra, tôi thấy toàn không, 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 không à. Thế mới chết. Mà có nó chỉ có đã 2-3 hàng. Cẩn thận đấy. Bởi vậy người ta hay lạc vào cái không. Thì hôm qua tôi cũng có một cô đến đây. Cô tu theo thiền Vipassana. Thì cô quán thân và cô quán tâm. Tôi mới hỏi rằng, tôi hỏi một câu để xem sao mà. Thế thì khi mà em quán đến cái tột độ của cái quán thì nó đi về đâu? Thì cô bảo là quán thân rốt cuộc mà quán đến cái tột độ thì mình thấy nó là vô thường. Quán tâm cũng vậy, tâm của mình nó nhảy như măng cây mai ấy, thì rốt cuộc mình thấy toàn là vô thường không ạ? Thì ai trả lời ai biết. Quý vị có đồng ý không? Hôm nay thì xem nào. Con Thu Vân, quán tâm hay là quán cái thân mà thấy từ da, từ móng, từ nước, từ lửa ha? Đất, nước, gió, lửa trong người chúng ta, nọ kia, rồi xương, rồi gì, xong rồi ê và thinh, rồi thì là thấy là tất toàn vô thường không? Thưa
để xem là
thế thì chết rồi. Phước, cô bảo là cô quán thân, quán này, nước bọt này, lửa này, hơi nóng này, thịt này, da này, lông này, móng này, rút cục. Thấy nó cứ chuyển hóa lại đổi. Cái tâm cũng vậy, tâm như măng cây mai. Thì rốt cuộc đến cái mát xì môn thấy là nó là vô thường. Thiền Vipassana, thiền quán.
Khi ta đi quán nhiều thì ta thấy cuối cùng nó là vô thường. Và cái cốt lõi sao của vô thường đó nó bế tắc.
Thì không đúng không?
Phải đi,
nhưng mà phải làm sao, phải trả lời cái cô đó làm sao, phải khai ngộ cho cái cô đó làm sao để
nói như thế này. Khi cô quán tới cái giai đoạn cuối cùng mà cô thấy vô thường, thì lúc đó cô phải nghĩ ra cái một cái chuyện hậu quả của nếu mà vô thường tức là nó không có cố định thay đổi hoài thì cái gì sao khi nó thay đổi hoài thì cái bản chất của mình không thay đổi ở đâu.
Nói
nếu cô tìm được cái bản chất không thay đổi ở đâu đó, thì nó cứ quán một.
Thì là em là bát nhã rồi, em là bát nhã mất rồi. Em là bát nhã rồi thì em mới nói được cái câu đó. Thì hôm qua cô nói thế này. Cô có biết rằng trong cái vô thường đó nó có cái thường không? Mình chỉ khai ngộ bằng một cái. Em có thấy rằng trong cái vô thường đó nó phải có một cái thường đấy. Chứ nếu mà nói là nó là vô thường không thì chết rồi. Tại vì họ thiếu cái bát nhã. Một là chấp thật hay là chấp giả. Một là có hay là không. Bởi vậy mình không dám nói nhiều nữa. Nhưng mà mình may mắn. Thành ra bát nhã là đúng nhất. Sắc tức thì không, không tức thì sắc, đúng rồi. Nhưng mà sắc tức thì không, không tức thì sắc là Phật tánh. Chứ không thể nào nói là vô thường được. Đức Phật có nói rằng sinh tử là chân lý bất biến. Cao lắm. Tại sao cái sinh mấy cái tử mà lại là chân lý được? Đáng nhẽ là hôm nay giảng cái xác mà mình chết nằm đây với lại cái bóng đèn chết nằm đây thì nó đi đâu á mà. Nhưng mà thôi bây giờ thì đọc kinh. Bây giờ đọc đi xem nó ra làm sao. Và chuông mõ đi. Chuông mõ tại sao lại không nhớ? Phải nhớ thôi. Mặc cái áo cũng phải nhớ làm sao. Thắt cái dây nó ở đâu. Hả? Tay này. Đây là cái mắt hả? Nhưng mà chúng ta chấp vào đây là cái mắt thì hỏng rồi. Cái mắt cả chỗ này này. Cái ngón tay là mắt này.
Thấy cái dài thắt lưng mà nó xéo như thế này này.
Thì mình phải biết thì mình phải gỡ đấy đó. Thì cái ngón tay này cũng là mắt, phải không? Cái lưng cũng là mắt chứ phải. Bây giờ cái mắt bát nhã nó ở đây. Hay nó ở đây. Hay nó ở chân. Ai cũng bảo nó ở đây. Hả?
Everywhere.
Every whole body. Cũng như là ngày xưa Đức Phật có hỏi Ngài Văn Thù là Văn Thù, ông làm ơn ông nói đi, từ đầu đến chân của ông. Chỗ nào là Văn Thù và chỗ nào không phải là Văn Thù? Thì Ngài Văn Thù bảo là chỗ nào cũng là Văn Thù. Còn nếu mà chỗ nào mà không phải Văn Thù thì hóa ra là hai Văn Thù à? Thì ngày xưa cô chấp như thế này này. Cái hình tượng của Đức Phật đó, cô chỉ chấp từ trên này là Đức Phật, còn từ dưới này thì không phải Phật. Là tại vì mình còn chấp dơ và chấp sạch. Cho nên mình nghĩ rằng là từ dưới này đó thì nó có cái bottom, nó có pipi, nó có dropping, nó có everything thì nó ô nhiễm thì không phải Phật. Trên này mới là Phật. Còn Đức Phật thì từ đầu đến chân là Đức Phật chứ còn bây giờ cắt cái mông của Ngài vứt đi thì nó ra làm sao? Thế thì cái mắt bát nhã của chúng ta đâu phải gương cái này. Cái này cũng là cái mắt. Cái này cũng là cái mắt, cái này cũng là mắt. Thì bây giờ trở lại cái tính là tướng, tướng là tính. Thì cái tính là cái gì? Nói lớn lên. Tính là Phật tính. Tính là cái gì? À, tính là cái gì? Nói nhanh.
Phật tính.
Nhưng mà nó có nhiều tên lắm chứ. Rồi, thôi thì cái tính là Phật tính. Tính không? Yes. Tính thấy, tính nghe, tính biết. Tính vô sinh, tính ly. Là một, phải không? Thì cái tính nó ở đâu? Tính không rời. Thế thì cái này là tính không? Cái này có phải tính không? Cái này có phải tính không? Thì từ đầu đến chân là tính chứ nhỉ. Thế xong là từ đầu đến chân cũng là tướng chứ nhỉ. Ủa thế thì rõ ràng hai cái đó là một. Tại vì ai mà đi đằng sau mình biết ngay à. Nó sạp ghê gớm lắm. Nhiều khi mình nghe bằng cái lưng chứ đâu phải mình nghe bằng cái gì.
Tóm lại, cái đề tài mà Roshi Kaplo muốn cô Trần Như, cái ý chỉ của Roshi Philip Kaplo dạy cô Trần Như đó, là Ngài muốn cô Trần Như áp dụng những cái gì mà Ngài đã chỉ dạy là đi vào cái bát nhã đó. Bát nhã là chân thiện mỹ mà. Thì cái tâm của bát nhã là chân thiện mỹ thì cái rớp nó cũng phải chân thiện mỹ. Là đi vào cái sự chú ý. Thì nếu mà chúng ta chú ý đó, thì chú ý từ thân tâm. Chẳng hạn như là cái thân mình nó cũng phải sạch sẽ từ ngoài vào đến trong. Bây giờ nói bên ngoài trước, chẳng hạn như là phải gội đầu này, phải tắm này, thì nó cũng phải perfect. Còn nếu mà mình làm một cách làm không đến đầu đến đũa đó, thì nó cũng chẳng ra cái gì. Đây là nói về cái thân mình thôi.
khi mà mình kính trọng người ta đó thì cái thân mình phải sạch sẽ để thông nó không có hôi hám. Khi mà những cái đối tượng tiếp xúc với mình mà thấy mình hôi hám là người ta cũng nhìn mình bằng cái con mắt làm sao đó. Đấy là mình kính trọng người thì mình kính trọng mình trước đi. Nhà cửa, nói đến nhà cửa thì cũng phải có cái sự chú ý thì nhà cửa mới sạch sẽ từ ngoài vào đến trong. Ở đời đã cũng đã có cái câu là nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon, con sạch thì trống lớn. Do lẽ đó mà phòng khách là cái phòng mà để cho tất cả mọi người vào, tượng trưng cái gia đình của mình. Cái phòng khách là cái phòng rất là quan trọng, cho nên nó phải sạch, phải đẹp, phải gọn, phải mỹ thuật. Thì đấy nó cũng đi vào cái chân thiện mỹ vậy. Nhưng mà nói đến phòng khách thế cũng không phải. Bây giờ đến phòng ngủ của mình, mà phòng vợ chồng thì nó cũng phải tươm tất. Cái giường nó phải phẳng phiu, nó sạch sẽ, đồ đạc ngăn nắp, quần áo, xếp quần, dỡ ra dỡ, rồi cái gì ra cái đó. Thì đó, đại khái, nó gần giống như là một cái tiệm. Quý vị thử đến những cái tiệm mà Nordstrom hay Robinson, quý vị thấy người ta làm đẹp đẽ như thế đó. Không phải là mình bắt chiếc như vậy, nhưng mà cái automatic của cái chân thiện mỹ đó là mình làm nó na ná giống như thế. Tự nhiên nó match với nhau à. Đó, đi vào từng vi tế một thì thí dụ như là lau một cái phòng. Mình lười biếng, mình không chú ý những cái chỗ góc, những cái chỗ cạnh. Thì đương nhiên là mình làm nó chẳng ra gì hết trơn á. Chứ còn nếu mà mình chú ý y như là y chỉ của Rossi muốn chúng ta làm, là nó đi vào cái chân thiện mỹ đó thì nó đương nhiên là chỗ nào, cái góc nào, cái cạnh nào, bất cứ chỗ nào nó cũng phải sạch bóng. Thì trong ngoài là một đó, thì nó đi vào cái gọi là perfect. Cũng giống như là mình vào nhà thờ, mình thấy nghĩa là nó lạnh tanh à, mà sắp xếp rất là đẹp. Một cái thiền viện nào mình vào mình thăm, mình cũng thấy nó như vậy, đó là mình kính trọng, mình đâu có dám mà đi giày vào đâu, phải không? Thì cái nhà nào á mà mình vào mình thấy nó lịch sự quá mà đẹp quá đó thì mình cũng cái impress. Đấy là mình kính trọng người thì mình kính trọng mình trước đi. Đấy, thì nói cái phòng ngủ nhá thì cũng phải tươm tất. Nhưng mà lại bây giờ nói đến cái bếp. Cái bếp quý vị để mắm muối tương cà hả? Nhắm mắt cũng biết là những cái lọ tiêu nó ở đâu, là muối ở đâu, con dao ở đâu, cái thớt ở đâu. Thì nó nghĩa là đời sống nó rất là tiện nghi, là mình cũng làm gương cho con cái mình nữa. Thì nói tóm lại thì hóa ra là phòng nào cũng phải sạch rồi. Mà nhất là cái cầu tiêu ở trong nhà đó là cái đó quan trọng lắm. Nhiều khi chúng ta nghĩ là cái cầu tiêu đó là một cái gì đó, mình không có cần chú ý, không cần phải lau chùi. Nhưng mà thực ra đó, cái chỗ đó mới là cái quan trọng. Nếu mà thiếu cái cầu tiêu đó là cuộc đời của chúng ta sẽ là khốn đốn đấy. Quan trọng lắm. Thế thì hóa ra là bây giờ trong nhà phòng nào cũng quan trọng hết. Thế nó đi vào cái chân thiện mỹ. Rồi bây giờ nói đến ngoài vườn. Chúng ta tưới cây, chúng ta phải tưới làm sao cho đúng, đừng có bắn tung lên để nó mất hết đất ha. Nhiều người tôi thấy là tưới vườn mà làm nghĩa là đất, nghĩa là bay lung tung tứ phía đó, thì cái đó nó cũng không có sự chú ý ở trong rồi. Mà nước mà mình làm nhiều quá đó thì cây nó cũng chết, mà mình làm không đủ nước đó, thì cây cũng chết. Thế thành ra là phải có sự chú ý. Quý vị thấy là cái gì cũng có chịu sự chú ý để thành công. Thì buôn bán cũng vậy, đi làm cũng thế. Mà một cái company mà không có sự organize, không sắp xếp cho nó tiện nghi, không sắp xếp cho nó đẹp mắt thì mình cũng chẳng thành công. Tóm lại là tất cả mọi sự đời với đạo là một, thì chung quy nó cũng đi vào cái sự chú ý. Nói nôm na thì cái chuyện như thế này thôi quý vị. Cái cửa mình đóng một cái rầm, đi ra rầm, đi vào rầm, thì cái cửa nó cũng mau hư, thấy không? Cái xe hơi cũng vậy, tôi thấy nhiều người đi xuống mà cái đã đóng đến rầm, thì là cái cánh cửa của mình nó cũng mau hư. Rồi thì là nó liên hệ đến những máy móc, nó liên hệ đến đủ thứ hết trơn á. Thì cái nhà cũng vậy, mình cứ đóng rầm rầm như thế thì nó liên hệ đến cái tường, nó liên hệ đến cái rút, phải không nào? Thế thành ra là tóm lại là bất cứ cái gì, thưa quý vị, quan trọng lắm, từ thân tâm
Rồi bây giờ nói đến cách cư xử với tất cả mọi người trong xã hội. Từ các em bé mình đối xử như thế nào, người lớn đối xử như thế nào, đối với boss của mình, đối với thầy của mình, đối với cha mẹ mình, đối với bạn bè mình, tất cả mọi người thì phải biết cách cư xử làm sao, thì cũng là phải có cái sự chú ý chứ Phật. Chứ còn gặp ai thì mình cũng cứ tùng lung tà la, có trên, có dưới, có thủy, có chung, cách ăn nói, phải không? Thì nó phải có sự chú ý thì mình mới có thể làm hài hòa hết với hết tất cả mọi người. Đó, thì tóm lại là vạn sự ở trên đời này không ngoài cái chú ý, nếu chúng ta muốn đi đến sự thành công đời cũng như đạo. Đấy là bài học mà Roshi Kaplo muốn cô Trần Như lau một cái phòng của ngài, để ngài xem cái trình độ của cái người học trò ngài là cái sự chú ý đi tới đâu và cái sự khát khao muốn ngộ đạo ở cỡ nào. Thì cái đó đã trả lời hết rồi, nó hiện hiện ở trong cái việc mình làm từ nhỏ cho tới việc lớn. Đấy, tóm lại là như thế đấy, chú ý và chú ý. Một vị thiền sư, có một vị học trò hỏi ngài, thưa ngài, ngài hãy nói cho con biết ở trên đời này có cái gì mà quan trọng nhất, thì ngài nói cho con nghe đi. Thì vị thiền sư trả lời là chú ý. Thế lại bảo, ủa, cái gì nữa, nó phải cao siêu hơn thế đó. Ngài lại vẫn trả lời chú ý. Cái người này mới cấu quá, mới bảo, tại sao lại cứ chú ý thế này à? Cái gì nó phải ghê gớm lắm chứ. Thế vị học trò đó đã phát cấu lên, thì ngài lại bảo, chú ý là chú ý. Thì đó, thiền là chú ý là thiền. Chú ý là đời, đời là chú ý. Thì ý chỉ của vị thầy của mình là muốn mình áp dụng Bát Nhã, chứ không phải là mình chỉ học cái lý thuyết rồi đến cái thực hành thì mình lao ri, mình lười biếng và mình không có chú tâm 100%. Thì cái đó nó ảnh hưởng đến cái sự giác ngộ hay không giác ngộ là ở đó. Tại vì muốn giác ngộ thì cái tâm Phật là chân thiện mỹ, thì cái giáp cũng phải chân thiện mỹ, cái thân mình cũng phải chân thiện mỹ, và cái sự cư xử với tất cả mọi người cũng phải chân thiện mỹ, là nó đi đến cái rốt ráo. Đấy là ý chỉ của Đức Phật, cũng là ý chỉ của vị thầy của mình. Đức Phật dạy chúng ta về Bát Nhã là như vậy. Chân thiện mỹ thì bây giờ Roshi Kaplo cũng dạy chúng ta bằng cách là ngài, nghĩa là khéo léo, ngài nói rằng bây giờ đi vào lau cái phòng. Nhưng mà nếu mà mình hiểu được ý thầy và chính cái tự nguyện và cái tự giác của mình và cái lương tâm của mình cho hết, và nó lại cũng match với lại khi mà mình đang thiền đó. Khi đang thiền mà mình chú ý 100% vào công án và mình không bị chia chí bởi những cái chung quanh, người ta làm gì hay người ta vào vô hay người ta ra, mình cứ chú tâm thôi. Hoặc là những cái tiếng động chung quanh, hoặc là bất cái gì chung quanh mà mình chỉ chú tâm vào thiền thôi. Thì cái rốt cũng vậy. Là mình không có bị chia chí, mình không có bị nghĩ rằng thì là mình làm cái này là làm cho thầy, hay mình làm cái này là mình làm cho một người nào đó, hoặc mình làm cái này là để mà mình cầu một chút phúc đức. Hoặc là làm cái này là nếu mà không có người supervisor, không có thầy ở đó thì mình thôi, mình làm một cách đại khái thôi. Thì cái đó là nó chưa đi vào được cái chân thiện mỹ. Thành ra cái này là do sự từ bi, do sự tự nguyện, do sự tự giác. Khó đó. Nhưng mà ăn thua là chúng ta muốn gì. Nếu mà chúng ta muốn là đi đến cái mà giải thoát thì nó phải thân tâm là một, cái job của mình là một, không phải là cách làm việc và cả cách cư xử với tất cả mọi người, tất cả từ con kiến cho đến cái cây, cho đến lau cái nhà, làm cái vườn. Nếu mà chúng ta làm mà không cho hết thân tâm của mình vào đó, không chú ý tuyệt đối vào đó, thì cái kết quả của nó không rốt ráo. Cũng như là Roshi Kaplo muốn cô Trân Như là phải làm việc rốt ráo. Ngài muốn xem cô Trân Như là làm việc kết quả như thế nào. được 10% hay 20% hay 50% hay 100%. Thì đó, do được 100% thì đương nhiên là trước sau gì thì cũng phải giác ngộ thôi. Còn mình là 10% mà mình đòi thành Phật thì cái đó cũng khó. Là mình còn nghĩ ngợi nhiều thứ, mình còn bị cái vọng tưởng, mình còn bị cái tâm thức của mình lúc nào cũng so đo tính toán. Hoặc là mình làm để mà xô ấp, thì cái đó nó cũng vẫn chưa đi vào được cái chân thiện mỹ. Tóm lại là bài pháp mà Roshi Kaplow muốn dạy là cái lau cái phòng là nó như thế đấy.
Bài pháp đến đây đã chấm dứt.
Cảm ơn quý vị.
Phải nên tận lực dù việc lớn bé, chăm chú cần cù việc như gấm bông, chăm chú cần cù việc như gấm bông. Tôi là việc mà việc cũng là tôi là việc mà việc cũng là tôi nhập một vui làm như chơi, việc tôi nhập một vui làm như chơi.
Sau đây là chương trình sinh hoạt của Thiền viện Sùng Nghiêm. Thứ nhất, lớp thiền của người lớn và thuyết giảng, mỗi tuần có 3 buổi. Và mỗi chiều thứ 3, từ 7 giờ chiều cho đến 9 giờ tối, gồm có ngồi thiền, đọc tham và thuyết giảng. Và mỗi chiều thứ 5, từ 4 giờ chiều cho đến 7 giờ 30 chiều, gồm có ngồi thiền và đọc tham. Và vào mỗi chiều Chủ nhật, từ 3 giờ 30 đến 5 giờ 30 chiều, gồm có ngồi thiền và thuyết giảng. Thứ hai, lớp hướng dẫn về thiền căn bản, và mỗi chiều thứ 7, từ 3 giờ 30 đến 5 giờ 30 chiều. Thứ ba, lớp thiền của trẻ em, từ 5 đến 15 tuổi, vào mỗi chiều Chủ nhật, từ 2 giờ 30 đến 3 giờ 30 chiều. Thứ tư, lớp Việt ngữ của trẻ em, vào mỗi chiều Chủ nhật, từ 1 giờ 30 đến 2 giờ 30 chiều. Thứ năm, lớp yoga, vào mỗi chiều Chủ nhật có 2 lớp. Lớp thứ nhất, từ 2 giờ 30 đến 3 giờ 30 chiều, và lớp thứ hai, từ 4 giờ đến 5 giờ 30 chiều. Thiền viện Sùng Nghiêm trân trọng thông báo. Sau đây là chương trình sinh hoạt của Thiền viện Sùng Nghiêm. Thứ nhất, lớp thiền của người lớn và thuyết giảng, mỗi tuần có 3 buổi. Và mỗi chiều thứ 3, từ 7 giờ chiều cho đến 9 giờ tối, gồm có ngồi thiền, đọc tham và thuyết giảng. Và mỗi chiều thứ 5, từ 4 giờ chiều cho đến 7 giờ 30 chiều, gồm có ngồi thiền và đọc tham. Và vào mỗi chiều Chủ nhật, từ 3 giờ 30 đến 5 giờ 30 chiều, gồm có ngồi thiền và thuyết giảng. Thứ hai, lớp hướng dẫn về thiền căn bản, và mỗi chiều thứ 7, từ 3 giờ 30 đến 5 giờ 30 chiều. Thứ ba, lớp thiền của trẻ em, từ 5 đến 15 tuổi, vào mỗi chiều Chủ nhật, từ 2 giờ 30 đến 3 giờ 30 chiều. Thứ tư, lớp Việt ngữ của trẻ em, vào mỗi chiều Chủ nhật, từ 1 giờ 30 đến 2 giờ 30 chiều. Thứ năm, lớp yoga, và mỗi chiều Chủ nhật có 2 lớp. Lớp thứ nhất, từ 2 giờ 30 đến 3 giờ 30 chiều. Và lớp thứ hai, từ 4 giờ đến 5 giờ 30 chiều. Thiền viện Sùng Nghiêm trân trọng thông báo.
Việc bố thí cúng dường đẹp tựa anh Thái Dương. Việc bố thí
đây là danh sách của những vị hảo tâm đã hết lòng giúp đỡ từ vật chất đến tinh thần để có được buổi phát thanh hôm nay. Xin về súng nghiêm xin đa tạ và kính mong quý thính giả ủng hộ chiếu cố cho những cơ sở thương mại này.
Pacific Land và Pacific Depot chuyên bán sỉ và lẻ các loại tile, marble, laminate, travertine, wood và granite với giá thật rẻ không đâu sánh bằng cho quý vị đồng hương. Có hai địa điểm thuận lợi. Một, Pacific Land, địa chỉ 1300 South State College Boulevard, Anaheim, California 92806, điện thoại số 714-776-2424. Địa điểm thứ nhì, Pacific Depot, ở địa chỉ 1155 Stacy Court, Riverside, California 92507, điện thoại số 951-530-3056.
Phương Hồng Quế xin giới thiệu cùng quý vị những sản phẩm của công ty Slim Now, Massabel tức các xương tan ở bụng, giúp quý vị có vòng eo thon gọn, giảm đau lưng, đau vai, nhức mỏi. Đúng ngày sử dụng 15 phút hay lắc khí cầu bằng 1 giờ đi bộ, giúp lưu thông máu huyết, bớt muộn phiền, ngủ ngon, giảm đau lưng, cholesterol cao, máu tiểu đường, mấy xong hơi thì cảm cúm, ngạt mũi, dị ứng, giảm cân tan mỡ, giúp làn da mịn màng, tươi mát, thoải mái, dễ chịu sau những ngày làm việc mệt nhọc. Xin liên lạc Phương Hồng Quế công ty Slim Now 1888305575, công ty Slim Now 1888305575.
Bác sĩ nha khoa Nguyễn Thị Ngọc Sương, nha khoa tổng quát, nha khoa thẩm mỹ, hân hạnh bảo trợ chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, địa chỉ 14265 Booker Street, Garden Grove, California 92843, điện thoại 714-531-2773.
Nếu bị kiện vì nợ thẻ tín dụng quá nhiều, Simon Nguyễn sẽ giúp quý vị trả lời trác tòa và sẽ giúp quý vị giảm nợ tới 75%, trả thẳng nhà băng không qua trung gian văn phòng dịch vụ, divorce, child support, bankruptcy, eviction, restraining order, thông dịch tại tòa, notary, fingerprint. Nếu hồ sơ không hoàn tất như những lời hứa từ các nơi khác, hãy gọi Simon Nguyễn, số dễ nhớ 714-554-1000 hay 714-554-1000. Nếu cần thêm chi tiết, xin xem thêm các liên gián điện thoại Việt Nam. Simon Nguyễn, với chủ trương không ra tòa, không tranh tụng và không quá tốn kém.
Đến với tiệm vàng Mỹ Kim là đến với những viên ngọc xoàn có ánh trắng liếm đẹp thật tuyệt vời, là trung tâm đại lý cho những viên ngọc xoàn của hãng JA có chứng nhận International đang được on sale. Những viên diamond hay điêu khắc, những giá cắt thật hoàn hảo thật đẹp, những khi nghĩ đến những món nữ trang thật là sang trọng có giá trị, xin hãy đến với tiệm vàng Mỹ Kim. Hàng trăm khoản nhẫn đôi hoa tai và mặt dây chuyền đang có tại tiệm vàng Mỹ Kim và tất cả được nhập từ Hồng Kông, Italy. Tiệm vàng Mỹ Kim không nằm trong khu Phước Lộc Thọ, tiệm vàng Mỹ Kim nằm trong khu Hà Nội La Sa, đối diện 7-Eleven, và hãy gọi điện thoại cho Nina 714-898-9104. Nina xin trân trọng kính mời.
Đồng Nai Pharmacy, địa chỉ 9081 Bosa Avenue, phòng số 108, thành phố Westminster, California 92683, điện thoại 714-379-5072 và 714-379-5073, cung cấp đầy đủ các loại dược phẩm và các loại dụng cụ y khoa như xe lăn, gậy chống, nạn tập đi, giường bệnh viện, máy đo áp huyết, máy đo đường trong máu, các loại sữa Pediasure dành cho các em thiếu dinh dưỡng, các loại sữa Ensure, Glucena, Mipro dành cho người lớn đau yếu, bị tiểu đường hay yếu thận vân vân. Dược sĩ Trần Lưu Thị Ái trân trọng kính mời.
Công ty điện tử Telephone là nơi mà quý khách sẽ luôn luôn được hưởng giá thấp nhất với các loại TV LCD, LED của những hàng danh tiếng như Sony, XDR, Samsung, LG, các dòng Lambo và các loại tủ lạnh máy giặt đi sấy đời mới của GE, Nupro, vân vân. Telephone còn có những bộ sofa và năng kiểu dáng tâm thời, nhiều mặt hàng đa dụng tiện nghi cho gia đình và những sản phẩm sức khỏe như máy massage, máy lắc khí công, máy rung hơi. Telephone còn là đại lý chính thức của hãng máy massage Inara của nhà tốt nhất thế giới. Telephone luôn có những chương trình trả góp không tính tiền lời, bán từ gửi hàng đi khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và về Việt Nam. Tốc độ mũi chuyên đưa lắp ráp TV và loa trung cường cho tương gia ở cơ sở thương mại. Telephone on Sport Shopping tại 12820 Beach Boulevard, cấp đường Garden Grove, điện thoại 714-892-6999-892-6999, ca nhà www.telephone.usa.com.
Quý khán giả vừa nghe chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, xin kính chúc quý vị thân tâm thường lạc và xin hẹn gặp lại tuần sau trên tổng đài 1480 AM từ 6:30 đến 7:00. Xin mời quý khán giả nhớ đón nghe.